Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay xin kính mời thầy cho biết những chương trình sắp đến của hội.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn trong Hội Từ Bi Phụng Sự anh em cũng như là các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm mỗi tuần. Thưa các bạn, là trong cái thời gian mà 1-2 tháng tới đó thì Hội Từ Bi Phụng Sự có cái chương trình gọi là Đại Hội Tình Thương vào ngày 17, 18, 19 tháng 12. Thì cái Đại Hội Tình Thương này đó là một cái đại hội mà mình làm năm ngoái rồi, và sau khi làm xong rồi mình có rất nhiều cái feedback, nhiều cái lời mà khuyến khích của rất nhiều bác nói rằng là ở trong cái thời đại bây giờ đó thì tụi con rất muốn được học hỏi thêm về cái hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, làm sao mà tụi con có thể tiếp tục là có thể lại cái Quán Âm Sám. Tại vì cái lời trong Quán Âm Sám làm tụi con hiểu được rằng là mình có những chuyện mình có thể phát triển được và có những cái cầu nguyện mình có thể mãn túc được. Có bác cũng nói với thầy rằng là trong cái Quán Âm Sám năm 2009 á, thì bác cảm nhận ngay một cái sự hài hòa với các anh em lúc mà làm lễ và cũng như là lúc mà đi vào trong cái nghi thức lễ lại. Có 2-3 người thì là có nói cho thầy biết rằng là họ rất thích cái hoạt động mà đi ra ngoài trời với các anh trẻ, mà cảm thấy rằng là cái tuổi già đó nó không quan trọng nữa, mà cái tình thương của cái lớp người lớn và lớp người nhỏ đó nó làm cho mất đi những cái biên giới. Thì thưa các bác đó, là vì mình có rất nhiều cái lời khích lệ, cho nên năm nay đó mình cũng quyết định là mình sẽ làm một cái gọi là Đại Hội Quán Âm hay Đại Hội Tình Thương. Và nó có cái tiếng Anh mình dịch ra là cái World Peace Gathering, tức là cái sự mà tụ hội mà đem tới hòa bình cho mọi nơi trên thế giới. Thì cái sự hòa bình đó, thưa các bạn, thật sự nằm trong lòng mình trước tiên là hòa bình với chính mình trước. Mình an lạc với mình rồi thì mình mới đem cái an lạc đó tới những người xung quanh. Khi mình nói là cái world, cái chữ world là cái thế giới đó, là cái thế giới của mình, nó cũng cần phải là cái thế giới mà của vị đại bên ngoài. Cho nên cái thế giới của mỗi người mình mà an lạc thì do là cái tâm mình an lạc. Mà đó là cái lý do mà tại sao là mình còn cần có một cái đại hội gọi là cái Đại Hội Tình Thương. Vì mình tin rằng là khi mà có cái tình thương này thì mình sẽ mới có được sự an lạc, và có cái an lạc thì mình mới thương được. Thì hai cái chữ đó nó đi đôi với nhau, và nó gần như là nó có một cái ý nghĩa mà nó intertwine, nó dính liền với nhau. Cho nên năm nay thì mình cũng có làm, thì mình lấy kinh nghiệm năm ngoái thì có nhiều bạn nói cho thầy tụi con muốn lại có âm sản lại thêm nữa, nhưng mà dường như là thời gian lại không đủ này. Vì năm ngoái mình có những cái chương trình cùng song song với lại cái lễ sản, thì dường như cái chương trình mà phổ biến cái lối sống xanh, rồi cái chương trình mà đi bộ với cả anh em và cả em trẻ nhỏ. Nên năm nay đó thì mình sẽ có 3 ngày là mình sẽ hoàn toàn đó để mình sử dụng để mà mình lại sám, lại cái sám gọi là sám Quán Âm. Và trong 3 ngày là sám Quán Âm đó thì mình lại có những cái môn dưỡng sinh đó, để mà tập làm sao mà mình có thể bớt đi những cái phiền não, bớt đi những cái nỗi đau buồn. Nhiều khi là cái đau buồn đó mình không biết làm sao mà có thể giải tỏa nổi. Thì dù như là cái nỗi đau buồn do người thân mà ra đi, cái nỗi đau buồn thì khi mình biết cái tin là mình bệnh quá nặng, mình mất đi những cái hy vọng, mình tuyệt vọng. Cái lễ sản này là làm cho cái niềm hy vọng mình đã sinh khởi, và nó làm cho cái tâm của mình nó sẽ trở nên an lạc hơn, và mình nhận diện ra được đó những cái khả năng để cho mình có thể cải vận, tức là cải tạo cái cuộc cái vận mạng cuộc sống của mình. Thì bởi vì những lý do như vậy cho nên cái kỳ này, cái Đại Hội Quán Âm đó, hy vọng là nó sẽ đem nhiều cái lợi ích và đem lại nhiều cái niềm vui. cũng như là nó dựa vào cái tình thương của mỗi người đó để mà mình làm ra một cái cộng hưởng ảnh hưởng tới toàn bộ cái cộng đồng mình đang sống, ảnh hưởng tới những người mà trong cái mạng lưới nhân duyên của mình. Thì thưa các bạn, cái đó là cái lý do mà kỳ năm nay đó, mình vẫn tiếp tục làm cái đại hội Quang Âm, cũng đồng thời đó mình làm cho cái đại hội Quang Âm này đó, nó trở nên có tính chất tâm linh hơn. Một trong những cái yêu cầu mà có rất nhiều người đã hỏi là thưa thầy, thưa các anh em trong hội đó, là họ hỏi rằng đó, có cái cách gì để mà giúp cho vong linh hay không, những người mà ở bên kia thì giỏi rồi, làm sao mà giúp được. Mình suy nghĩ rất nhiều về cái lời thỉnh cầu đó. Mình nói rằng là mình hồi hướng cho mọi người, mình có cầu an cầu siêu cho mọi người. Và tất cả cầu an cầu siêu đó thường thường đó, là mình lấy cái tình thương làm chính. Cho nên mình không bao giờ mình đòi hỏi là đóng tiền cả, mà mình gọi là lấy cái sự cái tình thương là cái lệ phí. Cái tình thương là cái lệ phí chứ không phải là tiền bạc, cho nên tất cả đều là miễn phí. Thì thưa các bạn, trong cái lúc mà lễ sản như vậy đó, thì có nhiều người cũng cảm thấy rằng nhưng mà tụi con muốn biểu hiện một cái tình thương hơn nữa, có cách gì mà có làm được hay không. Thì mình mới nghĩ ra là mình làm một cái mạng đà la, một cái mạng đà la gọi là cái mạng đà la tình thương, mà cũng là mạng đà la tên là viên dung. Cái mạng đà la này nó có ý nghĩa gì? Thì nó có ý nghĩa rằng đó, là nó sẽ đem tới cái niềm an lạc cho những người ở bên quại mà âm giới, những người thân quại mà trên linh giới. Thì làm sao mà được? Trước hết đó, ý nghĩa của mandala thì mình cũng cần nên mở sơ sơ qua. Mandala tức là một cái đàn, có thể là dịch là cái viên đàn, là cái đàn mà nó hình vuông mà nó có những cái vòng tròn lúc đó, hay là những cái hình vẽ đó mà vuông hay tròn, hình vẽ dùng nó để làm cái chỗ mình tập trung cái tư tưởng và cái tâm thức của mình. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai nó là cái chỗ mà tập trung chư Phật, cái tù hồi của chư Phật. Thì khi mình có một cái đàn hay là mạng đà la đó, thì chư Phật, chư Bồ Tát sẽ xuất hiện ở trong cái đàn đó. Và mạng đà la thì nghĩa thứ ba nó là cái chỗ mà tập trung của cái năng lượng và cái tâm thức để tạo ra cái sự chuyển hóa. Thì với cái ý nghĩa đó đó, ý nghĩa mà mình gọi là tập trung năng lượng đó, thì tức là khi mình đứng trước cái mạng đà la đó, thì mình sẽ hoàn toàn đem cái thân, đem cái lời nói, đem cái hành động của mình đó, chuyên chủ vào cái biểu tượng mà mạng đà la đó nó hiện bày, để mà tạo ra một cái sự thay đổi trong cái tâm thức, khiến cái tâm thức mình ở cái tầng thấp đó, thì mình mở ra cái tầng cao hơn. Nên cái mạng đà la này ấy, là một cái hình vẽ hoặc là một cái không gian mà người nào ở trong mạng đà la này đó, thì mình sẽ cảm thấy được một cái sự linh thiêng, làm cho cái tâm mình nó khai mở. Nếu mà cái chúng sanh ở trong cái quả âm giới đó mà có thể được mời vào trong mạng đà la này, thì họ lại càng cảm nhận cái sự chuyển hóa là mạnh hơn nữa. Là bởi vì tất cả những cái biểu tượng trong mạng đà la này đều là hình ảnh, đều là biểu tượng, đều là có cái năng lực mà mình gọi là tượng trưng cả. Nó không phải là một cái vật bình thường, mà nó là có cái tượng trưng bằng năng lực. Và đồng thời đó, nhờ cái cách mình đọc chú và mình lệ, mình lại và mình tập trung đó, cái tâm thức của mình đó, cho nên cái mạng đà la này nó có một cái năng lực rất mạnh trong cái quả tâm linh. Thì thường thường trong nhiều thế hệ và nhiều thế kỷ, cái mạng đà la này được sử dụng ở bên Ấn Độ. Trước khi Phật giáo có thì đã có cái mạng đà la rồi. Và nó có cái mạng đà la có chữ Om, là cái chữ nguyên thủy, khai thủy của tất cả mạng đà la. Chữ Om, Creation Mandala, mạng đà la của sáng tạo. Rồi sau đó đó các bạn, khi đạo Phật ra đời thì mình vẫn sử dụng và tiếp tục sử dụng cái mạng đà la này trong nhiều thế hệ thời đại. Nó được truyền qua bên Tây Tạng, rồi nó sau này nó thịnh hành nhất là bên Nhật Bản. Bên Trung Hoa có một thời rất thịnh hành nhưng mà không bằng là bên Nhật Bản thịnh hành vô cùng. Thì cái mạng đà la này nó thịnh hành như vậy, và từ 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 thì triết lý nó cũng biến thành rất là thâm sâu. Còn cái triết lý nói rằng cái mạng đà la này chỉ có hai cái mạng đà la quan trọng nhất đó, gọi là thai tạng giới, tức là nói rằng là thai là cái bào thai, tạng là chứa đựng, tức là nói rằng cái Phật tánh của mình á, nó ở nằm trong sâu thẳm như là mình ở trong cái bào thai vậy đó. Và khi mà mình dùng những cái biểu tượng á, thì mình làm cho thai này, tức là cái bào thai này, cái thế giới này đó, nó có thể khai mở ra, giống như cái đóa hoa mà khai mở ra. Thì chính cái mạng đà la này nó vẽ một cái hình á, một cái hoa tạm cảnh, làm sao mà cái hoa này nó mở ra. Thì đó là một cái biểu tượng mà rất là quan trọng, gọi là cái mạng đà la thai tạng giới. Rồi ngoài ra là có một cái mạng đà la gọi là kim cang giới á. Cái mạng đà la là nói rằng á, cái tâm của mình á, là cái tâm mà nó bất hoại, và mình làm sao đó mình có thể đạt được cái tâm bất hoại này, thì qua những cái hình vẽ trong Mật La, cái tâm tức mình đi từ một cái phần này qua cái phần khác, nó có tất cả là 12 cái viền, tức là 12 cái bộ phận đó, để cho mình tâm tức mình di chuyển từ từ số 1 và tới số 12 đó, nó đi từ cái chỗ mà sinh diệt ra cái bất sinh diệt, đi từ cái chỗ mà mình đầy những cái tạp nhiễm ra từ cái chỗ không còn tạp nhiễm thanh tịnh nữa, đi từ cái chỗ vật có thể bị hủy hoại mà ra từ cái chỗ mà không hủy hoại là kim cang bất hoại. Thì cái mandala này đó là cùng nổi tiếng cuối cùng ở trong cái Phật giáo. Thì thưa các bạn, đó là một cái ý nghĩa của những cái mandala mà hồi xưa người ta có. Rồi sau này đó người ta gọi những cái mandala thì dường như là cái tường mà Đức Quan Âm Bồ Tát mà cầm cái nhành dương liễu bắt cái ấn, và cầm và tay kia thì là cầm cái bình bình tình thủy đó. Thì họ nói rằng đó là cũng là một cái hình ảnh biểu tượng, hệ mà có cái biểu tượng thì đều gọi là mandala cả. Thì như cái nhân dương liệu là biểu tượng cho một cái sự mềm dẻo nhẹ nhàng, và cái bình tịnh thủy đó tượng trưng cho cái sự chứa đựng, cái lòng bao dung, mà nước đó thì tượng trưng cho cái lòng từ bi. Thì khi mình nhìn vào cái hình ảnh đó, mình lệ lại và mình hướng tâm mình vào những cái đồ vật mà ngài đang cầm đó, và mình phát nguyện cũng như là mình trì chú để cho mình có thể có được cái sự mềm dẻo của cái nhân liệu, có được sự bao dung của cái tịnh bình, và có cái lòng từ bi của cái nước đó, thì từ từ do sự tập luyện thì mình bắt đầu phát triển những đặc tính đó. Thì do đó thì mandala này là trở thành là cái chỗ để cho mình khai mở ra những cái đặc tính mà tiềm tàng trong người của mình, những cái tiềm năng bất tận. Do đó thì mandala này được sử dụng rất nhiều chuyện và rất nhiều thứ để mà làm cho mình chuyển hóa. Do đó mà tóm tắt được cái bạc dễ nhớ đó là mandala là cái gì, là những cái hình ảnh, cái không gian, những cái phẩm vật mà tạo ra để tạo ra một sự chuyển hóa của tâm thức. Thì bây giờ đó, bài học của âm này thì mình sẽ đặc biệt làm một cái mandala. Cái mandala này đó là giúp cho mình chuyển hóa, đem những cái chúng sanh nào ở trong cõi mà mình gọi là sắc tỏ thượng hành thức đó, mà những cái vong linh đó, chẳng phải là người như mình, mà những vong linh đó, thì họ sẽ tiến vào cái chỗ mà chuyển hóa, tại chỗ mình gọi là giải thoát. Thì làm sao mà mình có thể làm được chuyện đó? Thì một cái vong linh ấy, thì mình sẽ được một cái bài vị, rồi mình đem cái bài vị đó, đó dùng cái câu thần chú, dùng cái sức mà yên tĩnh để cho mình khiến cho đó, cái sự biểu tượng của mandala được thành tựu. Thì thưa các bạn, đó là cái chương trình ấy, mình gọi là chương trình mandala, chương trình chuyển hóa. Thì nếu các bạn mà có những người nào mà đã quá cổ, thì dường như là thai nhi mà đã bất hạnh mà qua đời trong bào thai, hoặc là những cái người mà mình quen biết mà vừa mới khóa cổ, những cái người thương nhiều khi mình không biết họ đã giải thoát chưa, thì mình có thể viết cái tên họ vào một cái bài vị, cho mình thỉnh mời họ, thỉnh mời cái vong linh đó hiện xuất hiện ra, hoặc là hiện thân trong lúc mà mình làm cái mandala này, để cho họ có thể nhờ cái sức mạnh của cái mandala này mà họ có thể tiến về cái chỗ giải thoát. Thì cái mandala này mà được thiết lập rất là đặc biệt, là bởi vì nó sẽ có cái hình dạng và cái màu sắc là năm màu, là cái màu sắc của sắc thọ tượng hành thức hay là địa thủy hỏa phong không, là cái màu sắc đó rất đặc biệt, và mỗi người đó mà các bạn tham gia đó thì mình sẽ có một cái khăn quàng để mà tượng trưng cho cái màu đó, một cái phẩm vật tượng trưng cho cái sắc thọ tượng hành thức. Và đồng thời đó các bạn đều mặc áo trang đen hoặc là áo trang xám, các bạn có thể đem những cái áo trang đó theo, rồi mình sẽ cúng dường các bạn cái khăn đeo vào cũng như cái phẩm vật để bạn dâng lên, và mình sẽ cho bạn một cái bài vị, bạn viết tên vào. Thì đó là những cái cách đó để mà mình chuẩn bị cho cái mandala, khiến cho mình đó có cái năng lực mà chuyển hóa những cái vong linh đó từ cái chỗ bị kẹt trong cái sắc thọ tượng hành thức gọi là ngũ ấm đó, mà tới được cái chỗ giải thoát gọi là không tánh. Và cái mandala đó đó nó tên là cái mandala sắc tức là không, không tức là sắc, tức là mình dùng cái triết lý đó, cho nên đó, mình gọi đó là viên dung mandala, hay cái mandala mà do vì các bạn có cái tình thương và mong cho những người mà thân bằng quyến thuộc của mình được giải thoát đó, nên gọi là mandala tình thương. Thì các bạn đó là cái đặc biệt của năm nay đó, là vì một có sự thỉnh cầu của nhiều người, đồng thời đó, mình cũng muốn đem một cái phương pháp có thể giúp cho các vong linh đó, có thể giải thoát được. Thì nó không có thể gọi là một cái siêu độ được. Nếu các bạn muốn nói là siêu độ thì cũng là một cái tên, nhưng mình không dám dùng cái chữ siêu độ, mình chỉ nói dám dùng đây là một cái mandala tình thương, và chúng sanh nào đó mà muốn siêu độ thì họ đều có thể theo được. Thì để chuẩn bị cho cái mạng A-la mà thành công đó, thì mình cũng yêu cầu các bác tới để cùng trì những cái câu chú. Thì như câu chú vãng sanh là chắc chắn mình sẽ trì rồi này. Rồi mình có câu chú mà đặc biệt là cái tấm chú của kinh Lăng Nghiêm hay là chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà trong cái mạng A-la này mà thành công đó, là cái năng lực mà tình tu của những vị mà xuất gia tăng và ni. Thì theo kinh nghiệm của mình thì thưa các bạn là cách đây mấy tháng hoặc tháng 8 đó, ở bên Houston đó, thì mình có làm một cái chương trình mạng A-la y hệt như vậy. Còn 54 người nam và nữ họ phát tâm xuất gia trong 7 ngày đó. Thì 54 vị này đó, hết sức thành tâm, ngày nào họ cũng là có đọc giới, tụng giới hàng ngày. Và họ thọ luôn cả bộ tập giới nữa. Và họ có rất nhiều người thì ăn 1.000 bữa, còn nhiều vị thì ăn 2-3 bữa. Nhưng mà đa số có vị đều thanh tịnh và rất là nghiêm ngặt. Họ đem cái sự mà thành tâm và cái sự mà giữ trì cái thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh và cái cuộc sống thanh tịnh đó đó, để mà cúng dường cho cái mạng A-la này. Vì những người mà xuất gia đoạn kỳ đó, họ chỉ xuất gia 7 ngày thôi, cả nam lẫn nữ. Những người nào mà xuất gia đó đó, họ hoàn toàn là sống theo cái giới luật trong 7 ngày. Đức Phật nói rằng là nếu một ngày thôi đó mà mình thọ 8 giới, bạc quan ta giới 8 giới thôi đó, thì phước đức là bằng với Phật. Huống hồ là mình thọ 10 giới, huống hồ là không phải là 1 ngày mà 7 ngày. Thì công đức của nó không thể tưởng tượng được. Những người mà 54 vị mà xuất gia đoạn kỳ đó, thì cái điều mà rất đặc biệt là các vị đó đều xuất gia vì một người khác. Họ xuất gia vì một tha nhân. Cho nên cái tình thương của họ rất là lớn. Và khi mà làm cái mạng A-la đó, thì họ là những người đó, là đứng đầu để mà đem cái sự thành tâm họ cầu nguyện giúp cho sự văn minh được và sinh càng mau nữa. Thứ bạc bởi vậy cho nên thì cái mạng A-la viên dung là một cái chương trình mà của Đại hội Quảng Âm, nhưng đồng thời là cái chương trình mình gọi là xuất gia đoạn kỳ ấy, là cũng là một cái sự đặc biệt của cái Đại hội Quảng Âm này. Trong cái xuất gia đoạn kỳ này đó, các bạn mà muốn tham gia thì mình đều hoan nghênh cả. Là mình hoan nghênh là vì sao vậy? Bởi vì đó, rất khó mà có thể có cái cơ hội để mà xuất gia đoạn kỳ. Như vừa nói thì Đức Phật tán thán vô cùng đối với những cái người mà ở trong cái truyền thống mà mình gọi là nam truyền đó, hay là tiểu thừa đó, thì xuất gia 7 ngày là một cái hành động mà rất là bình thường. Thì dụ như là ở bên Lào, một vị thanh niên đó, mà muốn đi cưới vợ thì thường thường đó, họ được khi cưới vợ họ xuất gia 7 ngày để mà đem cái công đức đó họ hồi hướng với cha mẹ, họ bỏ hiếu. Hoặc nhiều khi đó họ thật nếu mà cái chuyện này làm được thì tôi xin xuất gia 7 ngày ăn chay trường là cái chuyện của đại thường. Nhưng mà đối với những người đó thì họ đi khắc thực và họ cúng dường cái 7 ngày mà thanh tịnh tri giới đó đó cho những cái người hay chúng sanh hay là Bồ Tát mà đã giúp họ thành tựu cái nguyện. Thế nên cái chuyện sản xuất gia đoạn kỳ này không phải là cái lần đầu tiên mà đã có một cái truyền thống ở nhiều nước rồi. Gần đây thì bên Đài Loan đó, cái vấn đề xuất gia đoạn kỳ trở thành rất là phổ thông. Có nhiều em chỉ mới 7, 8, 9 tuổi thôi là các em lên chùa đó, em xin được xuất gia và xuất gia 3 ngày cũng có, 4 ngày cũng có, 5 ngày cũng có, 7 ngày cũng có, để mà thẩm dùng được cái triết lý mà đạo đức của nhà Phật. Thì trong kỳ mà có đại hội này đó, thì mình cũng muốn hy vọng rằng mình sẽ có rất nhiều các bác xuất gia đoạn kỳ. Và các bạn có thể là vì những người trong gia đình mình, những người mới quá cố, những người mà đang còn gặp khổ nạn, hay là nhiều khi chính mình đang gặp những cái tai nạn, những rắc rối về pháp luật, những rắc rối về kinh tế vân vân đó, thì cái chuyện này đó, nó cũng là một cái điều hay là mình tạo công đức và mình làm cho cái tâm mình là nhẹ nhàng, khiến như mình sau cái 7 ngày rồi đó, thì mình quay lại mình nhìn lại cái cuộc đời của mình hồi xưa đó, thì có lẽ mình được thấy một cái triết lý sâu thẳm hơn. Cái đương nhiên xuất gia đoạn kỳ này thì nó cũng là một cái hành mà cao nhất trong đạo Phật vậy. Và đương nhiên là mình cũng không phải chỉ là người đạo Phật nào xuất gia, các bạn ở bất kỳ tôn giáo nào các bạn cũng có thể xuất gia để mà biết. Trong kỳ vừa rồi đó, thì là mình thấy cũng có hai người ở tôn giáo khác họ tới xuất gia và họ đều phát biểu rằng đó, là thật sự đó là một cái kinh nghiệm sống rất là hay đối với họ, bởi vì không phải là tôn giáo của họ. Thì điều đó cũng làm cảm động vô cùng, bởi vì đó mình từ từ mình hiểu ra rằng đó, tại ra là xuất gia đó là cái hành động mà mình đi làm cho người khác, không phải là mình từ cầu giải thoát mà mình muốn đem công đức lợi ích cho người khác. Do những cái ngày mình sống đó hết sức thanh tịnh, bây giờ mình đem sự thanh tịnh đó mình truyền lại cho những người mà mình thương. Bởi vậy đây là một xuất hành động xuất gia là cũng vì tình thương, không phải là vì mình trốn tránh. Ví dụ như hồi xưa mình nói, ồ, tôi xuất gia trốn cung dịch này nọ, không phải. Hay là xuất gia là bởi vì là cái tóc tôi là xấu quá, tôi cạo trọc, còn xuất gia nhưng mà dễ, cũng không phải. Mà thật sự là bởi vì là mình có một cái mục đích, mình làm cái chuyện này cho một người nào mình thương. Thì thưa các bạn, đó là cái nội dung đó, mình gọi là xuất gia đoạn kỳ. Và mình hy vọng rằng đó, những người mà xuất gia đoạn kỳ này đó, có thể tới khắp mọi nơi. Và chỉ cần là các bạn là có cái thanh tâm, có cái sự mong cầu là mình có thể góp sức vào để giúp cho một người thân nào đó đó được an lạc, là mình thấy là hợp quy chuẩn rồi. Mà bất kỳ bạn bao nhiêu tuổi cũng được cả, chỉ cần là bạn có thể tự mình lo liệu lấy. Thì mình đi ăn, mình có thể đi ăn, đi cầu tiêu, mình đi cầu tiêu được, mình đi ngủ, mình đi ngủ được, chứ không cần một cái người lo lắng nào cả, thì điều là hợp lý, hợp lệ cả. Thế bạn có một người rất là làm thấy rất là cảm động, cái bạn này 76 tuổi thì phải, 74 tuổi bên Houston đó. Thì hy vọng là bạn nghe chương trình này thì chắc là bạn có thể cho biết tên tuổi của bạn thêm nữa. Thì bạn này nói thấy là đã không biết bao nhiêu năm là bạn chỉ mong là làm sao đó, sau khi vượt biên được qua Mỹ rồi, là muốn trả cái ơn Phật, là vì vượt biên được mà, thì xin được xuất gia để mà trả ơn. Nhưng mà qua Mỹ từ đó đến giờ không biết bao nhiêu năm cả mà chưa có cơ hội nào. Nên khi bạn có biết được cái cơ hội của xuất gia 7 ngày này thì bạn rất là mừng. Thì bạn chỉ sợ rằng là tôi bị bệnh tiểu đường, bây giờ không biết là xuất gia ăn một ngày nhiều bữa được không? Thì câu trả lời vẫn được chứ thương. Là nếu mà bạn có bệnh thì đương nhiên là theo cái bệnh đó. Và cả bạn mà càng lớn tuổi mà bạn càng phát tâm thì mình càng quý. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái hành mà xuất gia đó là hành cao nhất của cái đạo Phật rồi. Và nếu mà mình tuổi lớn mà mình có thể xuất gia được thì còn có gì bằng nữa. Vì trong 7 ngày đó thì không được bao nhiêu tội nghiệp cả đời mình sẽ tiêu trừ. Do đó đó là một cái niềm hạnh phúc lớn cho cả gia đình mình, chứ đừng nói là một mình. Cho nên đó là cái mà mình mong muốn lắm. Hay trong 7 ngày đó đương nhiên là các bạn có sự huấn luyện, học về giới, còn lại Phật, còn học về những cái chuyện mà căn bản nhất của một cái người mà làm thanh tịnh. Và nhất là mình thực tập những cái bài học mà dưỡng sinh cho người mình khỏe nữa. Chứ không phải là mình chỉ có vô mình ngồi, mình mặc áo tràng đẹp đẽ không, mình phải tập thể thực, thể thao, rồi mình tập ngồi thiền. Đó, trong 7 ngày đó nhiều chuyện lắm. Rồi mình hiểu biết thêm về cái con đường mà làm sao mà cái tình thương mình có thể phát khởi. Và nhất là có một cái môn thiền đó, là dạy cho mình làm sao mình có thể an nhiên tự tại. Cái thiền này có tên là thiền an nhiên tự tại. Làm sao cái tâm mình có thể bình lặng được. Tại vì người xuất gia quan trọng nhất là phải an nhiên tự tại. Thì đó là những cái mà cái lý tưởng mà mình hy vọng là mình sẽ muốn thực hiện và làm được trong những cái ngày mà của Đại hội Quan Âm. Đại hội Quan Âm thì có 3 ngày thôi, nhưng mà xuất gia đến 7 ngày lại. Tức là 4 ngày trước khi đại hội thì mình đã có cái xuất gia đoạn kỳ rồi với các bạn. Thì nói chung lại đó, thì cái mục đích của hội Thủy Phụng Sự không có cái gì hơn cả là mình muốn làm sao giúp cho các bạn nào mà muốn mà xuất gia thì được xuất gia, các bạn nào mà muốn tu cũng được Bồ Tát đó, thì có tiếp tục mà có thể lại Quan Âm Sám. Vì Quan Âm Sám đó là một trong những cái rõ ràng nhất của con đường tu hành. Và các bạn nào mà có thể mong rằng là mình muốn có sức khỏe thì mình có thể học được phương pháp dưỡng sinh. Nhưng nếu các bạn chỉ mong muốn rằng là mình muốn tới để mình hiểu thêm một chút biết gì về cái con đường tu của đạo Bồ Tát hay là về Quan Âm Bồ Tát thôi, thì mình cũng xin mời các bạn tới vào cái ngày mà đại hội Quan Âm 82 này. Tại vì bất kỳ các bạn có cái chuyện gì mong muốn thì mình cũng muốn là đáp ứng cái chuyện đó. Và cái đại hội Quan Âm này nó không có một cái gì khác hơn là làm sao đó là mình có thể ngay từ bây giờ, nhưng mà cần lúc đó là mình phát ra cái tâm mà mình gọi là cái tâm hiền từ dễ thương. Mình tập những cái thoại mà mình cái thoại dễ thương ngay bây giờ, để mà khi mà tới đó đó thì mình đem cái sự dễ thương của mình mà cộng hưởng. Tức là nếu 1000 người là một người nào dễ thương cả, cái mức độ đó đó và lan tỏa ra trong cộng đồng mình một cách mà bất khả tư nghi, vô hình vô tưởng, và làm cho cái cộng đồng mình nó nhẹ nhàng hơn. Và từ đó cái phước đức tăng lên, phước đức tăng lên đó, thì có lẽ đó, sẽ làm cho không những công việc của mình mà đến cái cuộc sống của mình, đến những cái mối quan hệ của mình sẽ được cải thiện. Và đó là cái niềm hy vọng rất lớn đó, trong cái kỳ đại hội Quan Âm này đó, là mình làm sao đó mà đem lại cái an lạc, cái lợi ích ngay cho cái cộng đồng của mình, ngay cho cái cuộc sống của trong cái vùng Orange County này, cũng như là những người mà trong cái mạng lưới nhân duyên của mình, để cho họ cảm nhận được đó, là cái sức mạnh của cái tình thương, sức mạnh của cái và mình gọi là cái lòng tin, và đem tới những cái hy vọng cho tất cả những cái người nào đó mà nếu họ không đi được thì họ nghe được. Và mình cải tạo cái cuộc sống của mình và những người xung quanh. Thì nên cũng 3 ngày đại hội Quan Âm và 4 ngày mà quốc gia xuất gia đoạn kỳ thì mình sẽ học rất nhiều các bạn. Sẽ có rất nhiều cái bài học, có rất nhiều cái triết lý cũng như là cái phương thức để cho mình nhìn vào cái tâm thức của mình và mình có được cái chìa khóa cũng như là cái công cụ để mình cải biến cuộc sống của mình.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết hoặc tham dự đại hội Quan Âm hoặc ghi danh cho xuất gia đoạn kỳ, xin quý vị vào trang nhà là thầyhangtruong.com. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của bà Nguyên Khiết ở Fountain Valley. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ánh Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.